chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai và đôi khi nguyên nhân đến từ những sai lầm phổ biến mà họ không nhận ra. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn một số sai lầm thường gặp khi cố gắng thụ thai.
Thưa quý vị và các bạn, việc quan hệ vào đúng ngày rụng trứng hoặc vài ngày trước đó khi tinh trùng có thể sống trong cơ thể phụ nữ là chìa khóa để thụ thai. Nhiều cặp vợ chồng không biết cách xác định chính xác thời điểm rụng trứng, dẫn đến việc quan hệ không đúng thời điểm. Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt 28 ngày. Điều đó có nghĩa là đối với họ, ngày rụng trứng thường xảy ra vào ngày 14. Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào cũng giống nhau. Các chu kỳ của mỗi phụ nữ sẽ khác nhau. Do đó có thể có một chu kỳ ngắn hơn hoặc dài hơn một chút. Để biết chính xác ngày rụng trứng, cần phải đếm ngược lại 14 ngày kể từ ngày bắt đầu co kinh. Mặc dù không phải ai cũng rụng trứng vào ngày 14 của chu kỳ, nhưng kỳ kinh hầu như luôn bắt đầu sau 14 ngày từ khi rụng trứng. Khi cố gắng thụ thai, thời gian là quan trọng nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có một cơ hội duy nhất để sinh con. Khi rụng trứng, trứng được giải phóng có thể tồn tại trong ống dẫn trứng từ 12 đến 24 giờ. Ở đó nó có thể gặp bất kỳ tinh trùng nào có sẵn, thường có thể sống trong cơ thể phụ nữ trong khoảng 3 ngày và đôi khi lâu nhất là 5 ngày. Điều đó có nghĩa là khoảng thời gian dễ thụ thai có thể là 6 ngày, 4 ngày trước khi rụng trứng, ngày rụng trứng và ngày sau rụng trứng. Trong số đó, phụ nữ dễ thụ thai nhất trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày trước khi rụng trứng và 9 ngày rụng trứng. Nếu quan hệ quá ít, đặc biệt là không quan hệ gần thời điểm rụng trứng thì khả năng thụ thai sẽ rất thấp. Quan hệ quá thường xuyên có thể làm giảm số lượng tinh trùng trong mỗi lần xuất tinh, mặc dù chất lượng tinh trùng có thể tốt hơn trong lần xuất tinh thứ hai, trong một khoảng thời gian ngắn sau lần đầu. Do đó, cần quan hệ đều đặn 2 đến 3 lần một tuần hay quan hệ tình dục cách ngày thay vì hàng ngày trong thời gian dễ thụ thai, trong khoảng thời gian rụng trứng. Một số chất bôi trơn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tinh trùng. Vì vậy, nên sử dụng chất bôi trơn thân thiện với tinh trùng, thường được ghi rõ trên bao bì, hoặc tốt nhất là không sử dụng chất bôi trơn nếu không cần thiết. Ngoài ra, một số vấn đề sức khỏe ở cả nam và nữ có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai, chẳng hạn như ở nữ giới, rối loạn rụng trứng, tắc ống dẫn trứng, lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung. Ở nam giới, số lượng tinh trùng thấp, khả năng di chuyển của tinh trùng kém, giãn tĩnh mạch thần kinh. Nếu đã cố gắng thụ thai trong một thời gian dài, thường là một năm đối với các cặp vợ chồng dưới 35 tuổi và 6 tháng đối với các cặp vợ chồng trên 35 tuổi mà vẫn chưa thành công, hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được khám và tư vấn. Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến hóc môn và chu kỳ kinh nguyệt, làm giảm khả năng thụ thai. Cần tìm cách thư giãn và giảm căng thẳng, chẳng hạn như tập yoga, thiền, tập thể dục nhẹ nhàng hoặc dành thời gian cho những hoạt động yêu thích. Hút thuốc lá cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả chất lượng tinh trùng và khả năng sinh sản của phụ nữ. Việc uống quá nhiều rượu bia cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai. Cả thừa cân và thiếu cân đều có thể ảnh hưởng đến hóc môn và chu kỳ kinh nguyệt. Vì vậy, cần duy trì lối sống lành mạnh, không có gì phải đắn đo khi cần từ bỏ những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu. Hãy hướng đến việc ăn một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh, tập thể dục điều độ, cố gắng đạt được cân nặng ở mức khỏe mạnh, ngủ đủ giấc và giảm lượng caffeine. Nếu chu kỳ của phụ nữ ngắn hơn 25 ngày hoặc dài hơn 35 ngày, nếu có kỳ kinh rất đau hoặc ra nhiều máu, hoặc nếu bị nhiễm trùng vùng chậu nghiêm trọng, nên đến gặp bác sĩ sớm hơn để kiểm tra mọi thứ. Lý do quan trọng hơn để không trì hoãn việc đi khám hiếm muộn, nếu có tiền sử mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngay cả khi chỉ nghĩ rằng mình có triệu chứng của một loại bệnh, tốt nhất nên kiểm tra càng sớm càng tốt. Nhiều cặp vợ chồng có thể đặt ra nhiều kế hoạch và muốn thực hiện trước khi sinh con, như xây dựng sự nghiệp, tiết kiệm mua nhà, nhưng tuổi tác là một yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Khi bước sang tuổi 35, phụ nữ chính thức bước vào giai đoạn được gọi là tuổi mẹ cao. một thuật ngữ về nguy cơ khó thụ thai và mang thai khỏe mạnh. Tỷ lệ có thai giảm từ 50% ở phụ nữ dưới 30 tuổi xuống còn 10% ở phụ nữ trên 40 tuổi và dưới 1% ở phụ nữ trên 45 tuổi, tính theo tất cả nguyên nhân gây hiếm muộn. Vì vậy, đừng trì hoãn việc mang thai. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn mãn kinh là một khoảng thời gian rất khó khăn và đầy thử thách đối với người phụ nữ khi tất cả các triệu chứng khó chịu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Một trong những nỗi phiền muộn lớn nhất là dễ tăng cân, béo bụng nhưng lại rất khó giảm, thậm chí nhiều nỗ lực giảm cân thông thường đều thất bại. Vậy nguyên nhân nào khiến chị em khó giảm béo trong giai đoạn này? Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp tự nhiên trong cuộc đời của phụ nữ, đi kèm với nhiều thay đổi về hormone, đặc biệt là sự giảm sút estrogen. Chính sự thay đổi này là nguyên nhân chính khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn giai đoạn này. Estrogen giúp điều hòa cách cơ thể lưu trữ mỡ. Khi nồng độ estrogen giảm, mỡ sẽ có xu hướng tích tụ ở vùng bụng thay vì hông và đùi như trước đây. Estrogen cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tốc độ trao đổi chất. Khi nồng độ giảm, quá trình này cũng chậm lại, khiến cơ thể đốt cháy calo ít hơn. Sự thay đổi hormone có thể làm tăng cảm giác thèm ăn, đặc biệt là đối với các loại thực phẩm giàu đường và chất béo. Ngoài suy giảm estrogen, thì quá trình lão hóa cũng khiến cơ thể giảm khối lượng cơ bắp, làm giảm khả năng đốt cháy calo. Nhiều phụ nữ mãn kinh có xu hướng ít vận động hơn dẫn đến giảm lượng calo tiêu thụ. Sự căng thẳng làm tăng nồng độ cortisol, một hormone gây stress, kích thích cơ thể tích trữ mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng. Theo chuyên gia về lĩnh vực phụ khoa tại Đại học Y khoa Chicago, thông thường tình trạng này tệ nhất vào thời điểm tiền mãn kinh. Trong thời kỳ tiền mãn kinh, phụ nữ vẫn sẽ có chu kỳ kinh nguyệt, tuy nhiên nó có thể thay đổi và đi kèm với các triệu chứng như bốc hỏa, thay đổi tâm trạng và tăng cân. Các triệu chứng này có thể bắt đầu từ 7 đến 10 năm trước khi mãn kinh. Những dao động nội tiết tố cùng các yếu tố khác có thể dẫn đến tăng cân nhanh chóng. Sự suy giảm estrogen và progesterone cùng với quá trình lão hóa nói chung gây ra những thay đổi về chuyển hóa trong cơ thể. Một thay đổi là khối lượng cơ giảm dẫn đến ít calo bị đốt cháy hơn. Nếu ít calo bị đốt cháy hơn, chất béo sẽ tích tụ. Di truyền, thiếu ngủ và lối sống ít vận động cũng đóng một vai trò. Đây có thể là một vòng lẩn quẩn. Cơ thể mất trương lực cơ và tích tụ nhiều chất béo hơn khi quá trình trao đổi chất chậm lại, góp phần làm tăng cân nhiều hơn. Việc giảm cân trong giai đoạn mãn kinh có thể gặp một số khó khăn do sự thay đổi của quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, với chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập đều đặn, phụ nữ hoàn toàn có thể kiểm soát cân nặng và cải thiện sức khỏe. Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và giảm lượng calo có thể giúp giảm cân và duy trì cân nặng phù hợp. Phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh đốt cháy ít hơn khoảng 200 calo mỗi ngày so với phụ nữ ở độ tuổi 30. Các biện pháp ăn uống lành mạnh và giảm lượng calo tiêu thụ hàng ngày có thể bao gồm: ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt giúp no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa tốt. Bổ sung protein, thịt nạc, cá, trứng, đậu, các loại hạt cung cấp năng lượng và xây dựng cơ bắp. Hạn chế đường và tinh bột. Giảm tiêu thụ đồ ngọt, bánh kẹo, các loại thức ăn chế biến sẵn chứa nhiều đường. Uống đủ nước. Nước giúp tăng cường trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ các chức năng của cơ thể. Nên tránh xa đồ uống ngọt như các loại đồ uống có đường, nước trái cây và cà phê có hàm lượng đường cao, lượng calo cao nhưng ít dinh dưỡng. Nên cân nhắc việc áp dụng chế độ ăn địa trung hải. Nhiều chuyên gia khuyên chúng ta nên áp dụng chế độ ăn này để giảm cân, trong đó tập trung vào ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, trái cây, rau và chất béo lành mạnh, dầu ô liu nguyên chất, chế độ ăn này ít chất béo động vật và nhiều chất xơ. Bên cạnh ăn uống lành mạnh thì tập thể dục thường xuyên không chỉ giúp giảm cân mà còn giúp giảm một số triệu chứng khó chịu của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa và các vấn đề về tâm trạng. Chị em nên lựa chọn một số bài tập như aerobic, đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội. Ngoài ra cần lưu ý ngủ đủ giấc để điều hòa hormone và giảm cảm giác thèm ăn. Giảm căng thẳng vì đây cũng là nguyên nhân có thể làm tăng cân. Đồng thời chị em nên kiểm tra sức khỏe định kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn về chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.